đó, mà vì Ngài đã ở trên cái tô hoài qua sen rồi, cái chỗ này Phật tử phải học đi, nói hoài Phật tử mới tin này. Cái điểm rồi sư giảng thêm cái ý niệm chỗ này, chứ nó bây giờ ổng ở đây mà Ngài Mã Du đâu, ở trên đó rồi ổng ở đây, thân ở đây mà đâu còn trên đó ngồi đó nữa. Phật tử không khéo không có niềm tin, phải không? Nhưng mà có đấy, nhưng Phật tử đi chỗ này, Ngài một vị nữa mặc triều phục, tất nhiên là Mã Du làm quan triều đình, mặc vẫn mặc triều phục, chớ không phải là cái ở trên Ngài mà Du Di Dương Tử. Ngài Dương Tử là gì? Là về đó là thân tướng với cái sự ăn mặc Ngài đó là hòa đồng với dân ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhưng mà Ngài Mã Du này mặc triều phục, vì hiện tại mặc triều phục cái ảnh Ngài hiện đến đó, đúng không? Cái tâm Ngài trên đó tạng nói gì đó, cái cảm ứng Ngài trên đó, Ngài tu trì Ngài nguyện Phật là tha thiết rồi, cảm ứng đạo giao là cái gì, cái hình ảnh Ngài có ở trên đó rồi. Mà bây giờ Ngài hiện mặt triều phục thì hình ảnh nó phải hiện lên triều phục. Chừng nào mà Ngài bỏ xác này rồi, Ngài mới về trên Tây Phương Cực Lạc rồi đó, khi bỏ xác rồi thì Ngài mới gì, lại gì là ngồi trên tòa sen, đội mão ngọc, đeo anh lạc tạ rồi đi, nó khác nha. Bởi vì Ngài còn sống ở đây, Ngài đương làm quan mặc triều phục, thì cái ảnh Ngài hiện trên Tây Phương là phải là mặc triều phục, được không? Lúc ấy Dương Kiệt đã giảng sanh, Mã Du hãy còn trẻ mạnh, trong niên hiệu Sùng Ninh năm đầu, cư sĩ cảm bệnh nhẹ, tắm gội thay y phục, ngồi ngay thẳng niệm Phật mà quá. Đó. Thì lúc bây giờ niên hiệu Sùng Ninh là sau này, thấy không? Cái năm đầu niên hiệu Sùng Ninh thì cư sĩ cảm bệnh nhẹ, là Ngài Mã Du cảm bệnh nhẹ thôi, rồi Ngài mới là tắm gội thay phục, ngồi ngay thẳng niệm Phật mà quá. Lúc bây giờ sau này Ngài mới gì? Ngài mới giảng sanh. Đó. Khi đó người nhà đều thấy có dần khói mây như chiếc lọng xanh bay thẳng lên hư không mà đi. Đó. Thì cái người nhà đều thấy gì? Thấy có một vần khói như mây, rồi tạo thành cái chiếc lọng xanh bay thẳng về hư không mà đi. Đó, bay thẳng về Tây Phương. Đêm đến toàn gia hơn 10 người đồng nằm mơ thấy Mã Du về nói: ta đã được sanh ngôi thượng phẩm ở Tịnh Độ. Cái nằm mộng này không phải một người, mà 10 người ở trong cái gia đình của Ngài Mã Du đó, nghe không? Đồng nằm mơ thấy gì? Mã Du về nói: ta được sanh ngôi thượng phẩm Tịnh Độ. Ngài tu rất tinh tấn, chuyên cần, cho nên gì? Một cư sĩ cũng vẫn được gì? Thượng phẩm thượng sanh ở Tịnh Độ. Đó. Mùa thu năm ấy có đứa tớ gái trong nhà cũng nằm bệnh niệm Phật mà giảng sanh. Đó. Thì cái năm mà Ngài Mã Du đi đó thì mùa thu, bởi vì Ngài đi đó là đầu năm, thì vào có mùa thu, thì có một đứa tớ gái trong nhà, thấy không, cũng bị bệnh rồi niệm Phật mà giảng sanh. À, bởi vì tất cả người nhà ngày ngày khuyên niệm Phật tu trì hết, người ở cũng là khuyên luôn, tu trì luôn, thì cô ở cũng gì, cũng được giảng sanh. Con của cư sĩ là Mã Vĩnh Vật tu theo pháp môn thập lục quán và niệm Phật và niệm pháp thập niệm pháp hơn 30 năm. Đó. Thì con cư sĩ Mã Vĩnh Vật hồi này Ngài là Mã Du, con Ngài là Mã Vĩnh Vật, nghe đó không? Tu theo môn thập lục quán là trong cái quán kinh đó, trong quán kinh đó thì Đức Phật có dạy về 16 cái pháp quán đó, nghe không? Và thập niệm pháp, tất nhiên là Ngài có tu theo pháp quán trong kinh thập lục quán, nhưng mà Ngài cũng tu theo gì? Thập niệm pháp, cũng là theo cha là tu thập niệm pháp đó. Hơn 30 năm sau Vĩnh Dịch thọ bệnh, thấy Phật Di Đà và hai vị Bồ Tát đến tiếp dẫn là khi Vĩnh Dịch rồi bệnh đó sắp nhâm chung, thì thấy Đức Phật Di Đà và hai vị Bồ Tát là Đức Quan Âm Thế Chí đến tiếp dẫn, ngồi ngay kiết ấn mà qua đời. Lúc ấy hương thơm ngào ngạt đầy nhà, khi tẩm liệm xong trên linh cữu mọc lên hoa lạ năm sắc rực rỡ. Đó. Thì khi mà đó là cái thích giảng sanh rõ ràng, ngày ngày Mã Du cũng vãng sanh, mà ngày Mã Diễn Vật là con cũng được giảng sanh có thiền thọ ứng đàng hoàng. Mà đặc biệt là khi liệm cái liệm vô hòm đó thì trên linh củ mọc lên hoa sen. Đặc biệt cái chỗ này mà tự thấy không, cái chỗ điềm này ít có phải không, cái linh củ nó mọc lên qua từ linh củ mọc ra cái hoa sen mà năm sắc rực rỡ, năm màu. Là bây giờ chưa nói Phật tử lại, điểm lại là có Phật tử có niềm tin đó, thì sư giảng kỳ rờ, những kỳ giảng trước đó, chưa có nói. Nay phát nguyện thì nay vãng sanh và nay độ sanh. Đó. Thì cái chỗ này Phật tử thấy rõ đây là cái điểm chứng minh. Nay mình phát nguyện của Phật là nay vãng sanh, là nó có hai trường hợp sư giảng Phật tử rõ cho này. Kiếp này niệm Phật nguyện vãng sanh thì kiếp này vãng sanh, là hết đời này Phật tử vãng sanh. Nay phát nguyện thì nay vãng sanh là nay độ sanh. Đó không? Nay Phật tử phát nguyện là mỗi bữa Phật tử phát nguyện hôm nay và kiếp nay vãng sanh. Đó là một điểm. Cái thứ hai, cách giảng thứ hai là nay phát nguyện, nay vãng sanh là ngay lúc Phật tử phát nguyện là Phật tử đã vãng sanh rồi, là có tên tuổi mình ở trên Tây Phương Cực Lạc, có hình bóng mình Tây Phương Cực Lạc rồi, cũng như ngài Mã Du. Đây là cái điểm chứng minh. Mình thấy không? Ngài Thanh Sĩ có nói rằng: ở trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo dừng mây bay vào, tâm thanh sen được tươi màu, còn tâm trọng trược sen xào héo ngay. Ở trần, mỗi bữa Phật tử đốt hương niệm Phật, đốt hương nguyện về cổ Phật, lại Phật đó. Nên là ở trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo dừng mây bay vào. Ở trên Tây Phương Cực Lạc có dừng mây cảm ứng rồi. Rồi ý nói rằng ở tại Phật tử phát nguyện vãng sanh thì ở Tây Phương Cực Lạc cái hình bóng mình hiện rồi, và có dần mây ngũ sắc đoanh dây mình ở trên đó cực lạc rồi. Đó. Mà tâm thanh thì sen được tươi màu. Mình gọi tâm thanh là tâm thanh tịnh, niệm Phật tốt đẹp, hiền lương, đức hạnh thế nào đó là tâm thanh tịnh, tâm tốt đẹp. Thì sen được tươi màu là có bị mình với qua Tây Phương Lạc là mình liên lũy rồi. Vì Tây Phương Lạc mình nó là hiện tại Phật tử phát tâm tu tịnh độ là mình giao thoa nhau rồi. Từ Ta Bà Tây Phương Cực Lạc là giao thoa nhau rồi. Cho nên khi mình tâm thanh thì sen tên tuổi mình, cái hình bóng mình Tây Phương Lạc đã gì? Tươi màu. Có hoa sen tươi đẹp, có sen tốt đẹp. Đó không? Mà còn tâm trọng thượng thì sen xào héo ngay. Rồi tâm trọng được mình lo mình phát nguyện tu tinh tấn tốt lắm, nhưng thời gian sau bỏ lơ không niệm Phật rồi chạy theo đường đời danh lợi thôi, bắt đầu trễnh héo. Phật tử đâu không, chỗ này rồi coi chừng à, Phật tử tu mà lơ mơ rồi ráng tinh tấn luôn thì qua sen mình tươi luôn, rồi tới gì về đó mình ngự đồ tươi, rồi qua héo là chết rồi, qua sen héo, qua sen chết rồi còn gì nữa, rồi thì mình không có vụ về đến nữa được rồi, là mấy người thôi lui đấy. Không? Còn tâm trọng trượt, tâm trượt nhớ thì sen xào héo ngay à. Đó. Cho nên Phật tử có niềm tin trọn vẹn này mà cái chỗ này là sự tích của ngài Mã Du, chụp cũng như bà Kinh Dương Phu Nhân thuật lại. Và và cái tổ mà nay niệm Phật là nay giảng sanh, nay độ sanh là gì? Là tổ Triệt Ngộ giảng nói bảo đảm cho mình. Thì tổ Triệt Ngộ nó là nay gì? Nay nguyện sanh là nay vãng sanh. Thì đôi khi Phật tử chưa hiểu tâm rõ thì ra phải sư giảng thêm. Phật tử tôi thấy cái chuyện này quá rõ ràng, không có gì lạ chứ. Mặc dầu cõi Tây Phương Cực Lạc 10 những ước của Phật mà không ngoài tâm mình đó, Phật tử tưởng tượng chưa giảng giảng lời hoài cái điểm này. Chân tâm bổn tánh mình nó trùm chứa vũ trụ, thì tất cả những cõi Phật hay tất cả những cõi trong mười phương đều trong tâm mình cả. Kêu ngoài tâm không cảnh, không có cảnh nào, không có cảnh giới nào, không có cái hình bóng nào á, hay là cái quả đất nào, quả địa cầu nào ngoài tâm mình cả. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình, phải không? Thì không ngoài tâm mình, cho nên đây mà nó liên lụy đâu ngoài tâm, không gần không xa. Cho nên khi mà Phật tử thấy mình hiểu được vậy rồi đó, thì một cái tư tưởng mình đây mình niệm Phật, mình tư tưởng mình khởi nghĩ Tây Phương Cực Lạc, mình nguyện gì đó là hình bóng mình hiện đó à, chứ không có gì lạ chứ, không có sai lầm. Cho nên mà Nhất Cú Di Đà Vô Việt Niệm Bất Lao Đàn Chỉ Đáo Tây Phương, mà Phật tử niệm Phật vô biệt niệm, niệm Phật liên lũy rồi thì tới giờ anh chung là không nhập khả muốn tay, muốn tay cái chắc là tới Tây Phương rồi, rồi nó không sao không gần. Phật tử mỗi hôm đó Phật tử đọc cái này phải hiểu ý nghĩa, đọc bài Từ Dân Sám Chủ, thì trong bài Từ Dân Sám Chủ mỗi Phật tử và phát nguyện đó, thì trong có nguyện là gì? Cô Nguyễn Lâm Chung biết ngày về trước thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định Phật hay là chư thánh chúng đem đầy vàng. Tới giờ Lâm Chung đó, tới giờ Lâm Chung Phật hay là chư thánh chúng đem đầy vàng tiếp dẫn con, trong khoảng sát na con về Cực Lạc. Phật tử đi chỗ nào? Trong khoảng sát na Phật hay là đến rước mình, trong khoảng sát na là Phật tử sát na là nhiêu? Một sát na là tích tắc bằng 1/15 của giây, 1, 2 là 1 giây. Một sát na là một, mà nó ngắn hơn 15 phần nữa, tất nhiên là nó nhanh hơn một cái dây bằng 15 phần đó, thì không tích tắc làm về Tây Phương rồi. Mà nếu Phật tử không hiểu tâm cái chỗ này thì làm sao mình tin được? Mình hiểu rõ tâm mình rồi thì chứng nhận dễ dàng thôi, chỉ ảnh này là hiện kia, Đức Phật ảnh này Đức Phật hiện kia, không có thời gian không gian đó. Cho nên hiểu cái đó rồi thì mình mới hiểu rằng không đi không lại đó. Tuy bản sanh mà không giảng sanh, không bản sanh mà giảng sanh. Tuy đi mà không đi, đi từ Bồ Mê Ta Bà về Tây Phương Cực Lạc mà không đi gì đâu phải tâm mình mà đi, ôm tâm mình đi đâu. Nhưng mà đi à, đi là trên cái sự tướng là cái nghiệp mang cả cái áo nghiệp mình từ Ta Bà này về Tây Phương Cực Lạc, tâm mình là tâm nghiệp, còn cái nghiệp. Cho nên mà dẫn gì? Dẫn đi là mang Ta Bà đi về Tây Phương Cực Lạc, mang cả cái áo nghiệp mình về. Trên sự tướng là có đi, nhưng mà trên thể, trên bản thể là không có đi, ngoại tâm mình đâu đi. Phật tử nên nhớ rằng hiểu hai mặt như vậy. Cho nên chỉ phải lặp đi lặp lại hoài chỗ tử cái ý niệm này, chỗ này nó khó đấy, hơi khó. Mình nghe hoài mà có cái niềm tin, mà vì mình niềm tin rồi mới mà thấy kinh Phật đâu nói đâu rõ ràng đó, trúng đó chứ không bao giờ sai. Mà còn mình nghĩ cái tâm thường mình mà nó sai đấy, đúng không? Đó. Khi biết ra rồi thì Phật tử mới có niềm tin trọn vẹn là nghĩa là mình phát nguyện đây là nhớ rằng tòa vàng sen báo tên tuổi Phật tử có về Tây Phương rồi. Cho nên có nhiều người hỏi không đủ tin trọn vẹn mình phải nghe pháp thêm mới được. Thưa sư, mình cũng ráng niệm Phật đó, không biết là tới giờ Lâm Chung được giảng sanh không, Đức Phật trước nói gì Phật tử, đó là mình giảng sanh rồi Phật tử phát nguyện trọn vẹn rồi Phật tử tên tuổi mình đã giảng sanh rồi, còn lại hồi bất trước không trước gì nữa, rõ không? Đó là phải cứ phải nghe cái điểm này là rất là cao đấy, đi sâu vào cái bản thể rồi, mà đặc biệt như vậy rồi. Bây giờ sư nói lại điểm này nữa, ở phía đó là hướng tây, Đức Phật A Na, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu từ Ta Bà này về hướng tây này về mặt trời lặn, cách 10 vạn ức cõi Phật, có cõi Đức Phật A Na đương ngự trị đó. Là kiều Tây Phương Cực Lạc là hướng tây. Nhưng Đức Phật nói trong kinh nữa là Đức Phật nói Đức Phật dược sư Lưu Ly Quang Như Phật đó mà ở đông phương, hướng đông là mặt trời mọc. Từ đây về cõi Đức Phật dược sư là xa bằng 10 lần hơn số các sông Hằng, xa hơn cõi Phật Di Đà. 10 ức của Phật là cái xa hơn 10 lần cõi Đức, 10 lần xa hơn cõi Đức Phật A Na, 10 lần mức bằng số các sông Hằng. Các con là không tưởng tượng được hàng hà xa số các, nhưng mà nó 10 lần hơn cõi sông Hằng như vậy thì Phật tử nó xa vừa gì, xa không tưởng tượng được, không tính đếm được. Nhưng mà cõi Tây Phương của Đức Phật là cõi Đông Phương Đức Phật dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật cũng không ngoài tâm mình. Tâm mình đó rồi, tâm mình có ở cõi Đông, cõi Đức Phật dược sư, cõi Đông Phương rồi. dầu xa cách mấy cũng không hoài tâm mình được. Cho Hội Tử có niềm tin cho rõ ràng như vậy. Cho nên khi mình hiểu tâm rồi thì cái tâm nó, bởi Đức Phật nói là tối tương thừa chỗ này nè. Mình cứ nghĩ rằng cái tâm mình có giới hạn nào đó, cái tâm mình như không, động hay không có giới hạn. Phật tử đừng có chia tâm mình chỗ này chỗ kia mà giới hạn. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Đức Phật hỏi tâm về tâm mà ông A Nan trả lời. Thì ông A Nan trả lời, Đức Phật hỏi tâm đâu, ông A Nan chỉ tâm trong thân, Đức không chịu ngoài thân, không chịu giữa, không chịu. Vì sao? Vì ông A Nan giới hạn tâm, tâm nó không có giới hạn. Mà ông A Nan giới hạn tâm mình chỗ này chỗ kia thì cho nên Đức Phật nó sai sai. Mà bây giờ Đức Phật, ông A Nan chỉ tâm một ngàn lần hơn nữa thì Đức Phật cũng lắc đầu không chịu. Vì ông A Nan chưa ngộ tâm, mà ông giới hạn tâm chỗ này chỗ kia chỗ nọ thì không được. Tâm mình không có giới hạn, đồng như hư không, thì tất cả cõi trong mười phương đều nằm ở trong hư không cả. Mà nếu mình nằm ở trong hư không cả thì cái gì? Là phải nằm trong tâm mình. Điểm này là chưa phải lập lại hoài vô, đâu có niềm tin chứ. Chỗ này là pháp tối thượng thừa rồi, cao rồi, nhưng mà không có tối gì cả. Tối thượng thừa là chỉ vì nó không hình tướng, không màu sắc, kêu pháp môn du di đó. Phật tử hơi, cái tâm mình thô phù quá cho nên mình không có khái niệm được, rồi mình có không được niềm tin. Chứ là tâm mình vậy đó. Tâm mình tốt đẹp, quý báu, cao siêu, nhiệm màu. Mình có cái đó mà mình chạy quên nó đi, mình chạy theo đời riết, mình lu mờ, kêu Đức Phật nó vô minh mê khổ. Mình có vật báo quý mà mình không biết nhận chỗ đó, rồi bây giờ mình làm chấp nó, cho mình chỗ này chỗ kia, cho mình nhỏ bé nhỏ hẹp. Chứ thật ra là dùng pháp thân Phật của Phật tử nó trùm chứa vũ trụ, đó là pháp thân. Khi mà nghe tâm thì nhãn tâm đó, một hôm ông Chân Mãn của mình đây nè, ông hỏi thưa sư, bây giờ sư nói Đức Phật quá thân trong mười phương thì dạy chỗ này dạy đạo chỗ kia, chẳng hạn như vậy. Đức Phật nói cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tam thiên đại thiên thế giới, là một tỷ hành tinh, một tỷ thế giới, mà Đức Phật phải quá ra một tỷ quá thân để dạy dỗ chúng sinh đồng một lượt. Rồi sao mà bây giờ vì pháp của mình đây thì mình dạy hiện thân dạy người này, hiện thân dạy trước kia, biết trước kia làm sao mà cả một tỷ sao thân đồng dạy sao mà biết được đấy? Hơi khó hiểu. Bây giờ chỉ có cái thí dụ này thôi. Bây giờ cái vũ trụ bao la thì nó bao la quá đi. Tạm nói sắc thân mình là vũ trụ, tâm mình ở trong thân đi. À, tâm nó trùm chứa thân với gì, Phật tử chấp nhận không? Tâm mình trùm chứa thân. Thì bây giờ Phật tử lấy cây kim, Phật tử cầm đầu thấy đau ở đầu, cầm kim mình nhích vô cái tay thấy đau tay, nhích vô chân thấy đau chân. Bây giờ 100, 1,000 là Phật tử thấy đau lượt hết trơn. Ví dụ Phật tử nếu có tâm tôi như này á, chỗ nào đau thì tâm tôi nó chạy đó, nó biết đau. Sao chỗ khác thấy đau lượt? Thì cái tâm mình nó trùm chứa như vậy đấy. Thì cái vũ trụ bao la này thì cái chân tâm, cái pháp thân mình nó gì, nó trùm chứa như vậy. Cho nên biết cái biết mình, cái tự tánh mình nó hiện ra bởi cái tâm Phật mình.
Kính lạy ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Hôm nay là ngày rằm tháng 12, cũng là ngày cúng hội cuối năm. Vào giờ này quý sư cũng xin tiếp để giảng Phật tử về ngữ lục của ngài Pháp Nghiêm Thượng Nhân. Cô Phật thì rồi giảng Phật tử tới đoạn 27, rồi đến hôm nay giảng Phật tử tiếp là đoạn 28. Lấy người niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen, vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm, danh hiệu của bổn nguyện thanh tịnh Nam Mô A Di Đà Phật, thì sự dơ bẩn của thập ác ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được, nên mới thí dụ như thế. Nè, cái này là Tổ Pháp Nghiêm á, ngài lấy cái thí dụ đó là cái người niệm Phật mà thí dụ như hoa sen. Quý Phật tử thấy cái hoa sen không? Cái hoa sen đó ở trong bùn nhơ mà nó vượt qua bùn nhơ, nó vượt qua nước nữa, để trổ lên khỏi mặt nước, trổ ra hoa sen tươi đẹp, mà ở trong bùn thì không nhiễm nhơ. Nó lên từ lá cộng đến bông là không ở dưới bùn, mà nó vượt qua khỏi cái nhiễm nhơ của mùi bùn. À, thì ngài lấy ví dụ đó, thì cái người niệm Phật của mình cũng vậy. Nên đó là danh hiệu của bổn nguyện thanh tịnh. Thử ra cái bổn 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, không? Tổ mới nói là bổn nguyện thanh tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sự dơ bẩn của thập ác ngũ nghịch, của Phật tử gọi thập ác là 10 điều ác, và cái nặng nhất là ngũ nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A-la-hán, làm mình Phật ra máu đó, là cái tội này nhất định phải sa địa ngục A Tỳ. Nếu mà phạm vào ngũ nghịch thì nhất định phải sa địa ngục A Tỳ. Nhưng mà tổ nói là sự dơ bẩn của thập ác nghịch không làm ô nhiễm được, nên mới ví dụ như thế, là ngũ nghịch thập ác là cái sự rất là ô nhiễm, rất là nhiễm nhơ, rất là tội lỗi. Nhưng mà cái người niệm Phật nhờ cái hồng danh Phật, nhờ đại nguyện Đức Phật thế nào, có thể tiếp dẫn mình về cõi Phật, thì kêu đới nghiệp giảng sanh, là mang cả cái nghiệp mình về cõi Phật được. À, khi mà mình có cái gì tha thiết nguyện về cõi Phật, thì nhờ Đức Phật từ bi tiếp dẫn mình về cõi Phật, đồng thời niệm Phật 10 niệm sau cùng. À, thì không có cái pháp môn nào trong nhà Phật 84.000 pháp môn Đức Phật chỉ dạy mình đều đưa đến thoát khỏi sinh tử luân hồi cả, nhưng mà cái duy nhất cái pháp môn tịnh độ là đặc biệt nhất, là những ngũ nghịch thập ác cũng có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi được, chỉ có pháp môn tịnh độ niệm Phật mà thôi. Còn tất cả pháp môn tự lực khác đều không thể được, nhất định không được, vì tự lực mình không đủ sức mang cái áo nghiệp mình mà thoát khỏi sinh tử luân hồi được, nếu mà tự lực. Nghe không? Thì cái chỗ này á, tổ nhấn mạnh để cho mình để ý rõ chỗ này, đặc biệt cái đại từ đại bi của chư Phật trong mười phương, nhất là Đức Phật A Di Đà, đã kêu rằng bổn nguyện thanh tịnh. À, thì thường thường ngài tổ Pháp Nhiên á, với tổ Thân Loan á, mình nhấn mạnh đi sâu vào cái đại nguyện, cái đại từ đại bi của đại nguyện. Ở đạo Phật tử mình nghe sư giảng gì Ai Đà Phán gì sao, hay là cái tổ Pháp Nhiên Tượng Nhân á, nên là ngài nhấn mạnh cái đại nguyện nhất. Thì tất cả cái pháp môn cũng tịnh độ, nhưng mà có những cái nét hay khác mà mình chuyển dương. Phật tử thỉnh thoảng nghe thường đó, nhưng mà tổ Pháp Nhiên đi sâu vào cái đại nguyện nhất, nhấn mạnh cái đại nguyện nhất. Nếu mình tin được này là đủ rồi, nghe không? Rất là tốt đẹp. Tiếp từ điểm 29, không cần để ý đến vọng niệm hay là tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu và ý tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Phật tử thấy ngài rất là nhấn mạnh cái điểm này, mà những pháp môn nào không có được. Nghe là nói là không cần để ý đến vọng niệm hay tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Phật tử thấy biết là bên Đức Phật chỉ và bên tự lực bên thiền đó ha, hỏi như thế nào là tu. Có nhiều người hỏi, bây giờ mình hỏi Phật tử như thế nào là tu. Nhiều người nói ăn chay là tu, tụng kinh là tu, bố thí là tu, cúng dường là tu. Nhưng mà bây giờ tổ nói gì là lắc đầu. Đó là trả lời đúng, cũng đúng vậy, nhưng mà ngọn ngành, phải không? Vậy như thế nào tu? Biết giọng là tu. Vì sao? Vì giọng đưa mình đến sanh tử luân hồi, giọng mình đưa mình đến sự đau khổ. Cho nên cái gốc là làm sao mà hết giọng mới quần chơn được. Đó là tôi nói pháp môn tự lực. Còn đặc biệt cái chỗ này tổ nhấn mạnh không cần nghĩ đến vọng niệm hay tán loạn. Đây đặc biệt đó, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Phật tử để ý chỗ này, tất cả pháp kia làm nó cần như thế nào là tu, là biết giọng là tu. Tất nhiên là cái giọng niệm mình biết là mình khởi biết, tán loạn mình khởi biết, đó là tu, đó là gốc. Nhưng mà chỗ này là tổ chỉ nó bây giờ mình vượt qua cái đó nữa, cái danh hiệu Phật Di Đà quý báu tốt đẹp lắm, mình không cần đến cái này nữa, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Mà sự thật ra cái danh hiệu có sự đặc biệt là chuyển giọng thành chân, tự nhiên chuyển, mà mình không cần phải biết giọng. Bởi vì cái nói Phật tử là một niệm trừ muôn niệm, một niệm A Di Đà Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, trừ muôn muôn niệm vọng lự, trừ muôn niệm tán loạn. Thành ra tự nhiên có sức công phá, có sức chuyển hóa, có sức gì tiêu trừ những cái vọng niệm đó. Cho nên tổ nói rằng mình không cần để ý đến vọng niệm hay tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Phật tử nó dễ, cho mình nó rất là dễ. Bị bên kia bắt buộc người ta tâm thiệt thanh tịnh, khi vọng khởi là người ta biết vọng, biết giọng, nhìn giọng, hay là tìm giọng để hết giọng, bắt buộc tu phải vậy thôi. Còn mình ở đây á, là không bắt buộc Phật tử phải biết giọng hay là tìm giọng, mà tự nhiên niệm danh hiệu Phật là nó chuyển hóa. Cái chỗ đặc biệt chỗ này quý báu đó. Bởi vì tự nhiên không danh hiệu Phật có sức gì chuyển hóa những tất cả dòng niệm đó, thì mình cứ việc tinh cần chiêm nghiệm. Thí dụ như Phật tử đương sư nhắc hoài cái điểm này, Phật tử đương niệm Phật mà giọng niệm nó khởi lên thì kể đó, đừng cứ lo niệm Phật. Vì vô lượng kiếp tới giờ chủng tử mình tạo ra và nó gieo trong cái tầng thức mình nó quá nhiều rồi, bây giờ nó phải hiện. Mà thường á, nó nhất cảm hiện khi mình đối cảnh, mình đi chỗ này chỗ kia hay đối cảnh hàng ngày, thì nó hay khởi nhớ lên lúc mình niệm Phật. Thì kệ nó, khởi nhớ và lướt qua. Quan trọng là mình đừng theo nó thôi, mà mình cứ việc gì niệm Phật lướt qua. Đó. Cho nên tổ cũng nhấn mạnh cho mình, mà chỉ cần chuyên cần xưng danh hiệu đủ rồi nha. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên. Chào ơi, rất là quý báu. Tổ xác nhận nha, nếu mình thường xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng. Vì thỉnh thoảng sư lặp đi lặp lại tự nghe cái điểm này, là trong vô lượng kiếp Đức Phật A Di Đà tu tập, Đức Phật A Di Đà hành Bồ Tát đạo, lập được công đức phước đức vô lượng, và khi thành Phật rồi nghe mới đặt danh hiệu A Di Đà Phật. Thì cái vô lượng công đức phước đức Đức Phật tạo lập được để trong hồng danh, đó, để cái từ A Di Đà Phật vô đó. Mà khi mình niệm hồng danh A Di Đà Phật thì tự nhiên công đức phước đức đem về mình. Đấy, mình đem danh hiệu Phật vào tâm mình, tâm mới chuyển hóa lên, mới niệm được. À, niệm được thì tất nhiên là công đức phước đức vô lượng đem về cho mình. À, cho nên bây giờ tổ chỗ này Phật tử tổ nhấn mạnh thêm, nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng. Phật tử đặc biệt không? Tự nhiên cái vọng niệm nó dừng, nó tự chuyển hóa lấy à. Đó nè, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên. Cái kia là ta phải quán chiếu bát nhã hay là quán chiếu thế nào đó để tán loạn được yên, mà bây giờ mình niệm danh hiệu Phật là tự nhiên được chuyển hóa. Đặc biệt không? Tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu ý tự điều hòa. Phật tử còn cái Phật danh đó là thiệt là tiếp duyên những người căn cơ thiển bạc như mình đây. Căn cơ thiển bạc mình không đủ sức để niệm bát nhã hay sống tinh thần để chuyển hóa cái nghiệp lực của mình, nhưng mà nhờ Phật danh đầy đủ có đức của đức tự chuyển hóa tiếp mình. Đó. Thành ra ba tổ nó Phật tử thấy đọc cái này mình quý báu nè. Cái căn cơ thiển bạc mình không tu pháp nào tự lực được đâu, mà phải nhờ gì? Nhờ Phật danh. Cho nên là vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên. Ngộ không? Tự nhiên danh hiệu Phật A Di Đà công đức rất là chuyển hóa nghiệp mình. rồi tam nghiệp thân đối tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Cái nguyện tâm Phật tử là nguyện gì? Nguyện phát của đề tâm đó là thoát đời rồi là sao, là nguyện trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, là cái nguyện tâm của mình. Rồi kêu phát tâm Bồ Đề ra thì tự phát lên, chiêu cảm ra thì cái tâm mình mở rộng lớn ra, muốn thành Phật mà không lớn sao được, thấy không? Vậy nên là gì? Là nguyện tâm tự phát, tự nhiên chuyển hóa lên, tự phát tâm lên, nghe không? Là phát sao? Phát là nguyện thành Phật. Nguyện thành Phật là mình sẽ gì? Tha thiết đến quả Phật, tinh tấn đến quả Phật, rồi để độ chúng sinh. Bởi thế khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì thường thường nguyện thiết, Phật tử thấy không? Tin sâu nguyện thiết công hạnh dày thì mới đủ ý nghĩa có tính hành nguyện. Mà bây giờ khi mình mới phát tâm, tâm mình còn yếu thì sao ngài cũng nói gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Tự rõ chưa nào? Tâm mình còn yếu cũng gì? Cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Được không? Mà khi bây giờ mình tâm mình mới tu trì, cái tâm nó tán loạn nhiều quá, tổ nó đừng lo, cũng gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật đi. Đó. Khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đó khi nào mà tổ mình Phật tử nhớ nhắc chỗ này kỹ chỗ này nha. Khi vọng niệm sinh khởi là khi mình ngồi niệm Phật, tâm mình khởi vọng niệm, khởi nhớ nghĩ tưởng cái gì thì tổ nói gì cũng niệm Nam Mô Phật lướt qua, đừng theo. Cái quan trọng khi vọng niệm mình khởi, đừng theo vọng niệm mà mình niệm Phật cứ lướt qua. Đó, phải để ý chỗ này. Khi thiện tâm phát sinh cũng Nam Mô Di Đà Phật. Phật tử làm lành, Phật tử tu trì, Phật tử niệm Phật, tự nhiên cái thiện tâm mình, cái tâm thiện, tâm lành của mình nó phát khởi. Mình muốn làm lành lắm, mình muốn làm phước lắm, mình muốn tu trì lắm. Thì cái thiện tâm mình nó phát sinh cũng Nam Mô Di Đà Phật. Khi bất tịnh cũng Nam Mô Di Đà Phật. Đôi khi cái nghiệp mình đến đó, là niệm bất tịnh là gì? Thân khẩu ý không trong sạch, không tốt đẹp. Thân mình làm điều sai, miệng mình nói lời sai, ý mình tưởng quấy. Đó là khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi cái nghiệp xấu mình nó hiện lên, thân khẩu ý mình hiện lên khởi đó, thì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh tịnh là khi mình niệm Phật thanh tịnh rồi mình không vọng khởi. Mình thấy bây giờ mình vọng khởi, vọng tưởng ít lắm, nghe không? Thì gì? Cũng niệm Phật tiếp. Đó, đến ngày nhắc. Khi tam tâm còn thiếu kém cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Thường thường á thì trong nhà Phật nó kêu tam tâm mà tứ tướng đó, tam tâm là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Nhưng mà có chỗ nói tam tâm cũng là một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng tâm. Đó. Thì bây giờ sư giảng Phật tử ý niệm chỗ này. Khi mà tâm quá khứ nó hiện thường thường á, ta kêu rằng cái pháp trần á, nó hay hiện khởi mình lắm. Thì tâm quá khứ hiện mình nhớ cái chuyện qua rồi, mình nhớ nghĩ lại, thì mình nhớ gì? Mình lướt qua, mình đừng có nghĩ tới nữa, đừng chạy theo nó. Tâm hiện tại mình khởi tâm phân biệt, đối cảm mình khởi tâm phân biệt kêu tâm hiện tại. Nhưng mà Phật tử đi chỗ này nó khác chỗ cái tâm đang là tâm hiện thực. Ta đang là mà hiện tâm thanh tịnh, đối cảnh thấy nghe hết mà tâm vẫn thanh tịnh là cái tâm đang là tâm hiện thực. Còn tâm hiện tại là đối cảnh mình khởi tâm phân biệt là không được. Đó, cái chỗ mà Phật tử đi chỗ này nó khác chỗ này nha. Tâm hiện tại, tâm quá khứ, tâm vị lai là chuyện chưa đến mình khởi nghĩ khởi tưởng. Kiềm tam tâm là ba tâm đã bỏ. Nhưng mà người tu tịnh độ thường mấy cổ đức nhắc cho mình cũng tam tâm là thế nào, là chí thành tâm. Phật tử tu trì mà lơ mơ cũng không được, phải chí thành. Niệm Phật có chí thành tha thiết nó mới vượt qua những cái vọng niệm, nó vượt qua. Chớ Phật tử mà không chí thành, không có tha thiết thì cái vọng niệm nó khởi nên chắc mình theo hoài nè, tự ra không. Đó, cho nên khi mà tam tâm nó khởi lên là phải chí thành tu trì, chí thành tha thiết cung kính Phật. Đó mà tâm chí thành. Hai là thâm tâm là cái tâm cho nó nghĩ sâu, không thâm sâu. thì cái tâm mình phải có niềm tin sâu đậm, nhớ nghĩ Phật, nhớ ơn Phật, tha thiết như ơn Tam Bảo. Mình muốn tha thiết muốn về có Phật thì cái thâm tâm đó phải khởi lên tâm mình mới được, nghe không? Ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Đó là ba điểm này luôn luôn là gì? Cái hồi hướng phát nguyện, Phật tử làm lành một chút nào, mình xin phát nguyện hồi hướng về có Phật, cái đấy là món tư lương, nghe không? Rồi phát nguyện là nguyện thành Phật đạo với độ chúng sinh. Con làm một lần một chút xíu, Phật tử chỉ chỉ cách hồi hướng này. Nếu mà Phật tử làm lành làm phước bố thí mà mình để cái đó dùng để cái phước báo tự nhiên thì cái phước báo hữu lậu nhân thiên có người có trời thôi. Hữu lậu là đây vào sanh tử luân hồi, lậu là lọt đó. Còn mình cũng làm lành làm phước bố thí đó, nhưng mình biết gì? Hồi hướng về có Phật, nguyện thành Phật đạo dưới độ chúng sinh, là bây giờ từ cái hữu lậu nó chuyển hóa nó vô lậu. Đặc biệt không, là vô lậu là cái chủng tử này nó không, nó vượt qua sanh tử luân hồi. Vô lậu là nó không có lọt vào đường sanh tử luân hồi nữa, mà về có Phật là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên Phật tử điểm đó là phải biết cách hồi hướng, nó được kêu bằng hồi hướng phát nguyện tâm. Mà khi mình được tam tâm, khi tam tâm này còn thiếu kém cũng nam mô như Đà Phật. Tổ ra cái việc niệm Phật tới biết tới à. Khi tâm tam tâm đầy đủ cũng nam mô như Đà Phật. Mình nhắc lại, tam tâm là khi tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai chuyển hóa. Mà tam tâm á, trong kinh như này thì nó là trí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng tâm. Mà khi tâm đầy đủ cũng nam mô Di Đà Phật, mà tâm thiếu kém cũng nam mô Di Đà Phật. Mà khi tam tâm hiện khởi cũng nam mô Di Đà Phật. Tam tâm hiện khởi là mình đương hành đó, không? Cũng nam mô Di Đà Phật. Khi tam tâm thành tựu cũng nam mô Di Đà Phật. Đó, khi tam tâm thành tựu là mình tâm rất chí thành rồi, và tâm thâm sâu tin tưởng Phật rồi, và tâm hồi hướng Phật tử, hồi hướng đàng hoàng rồi, thì kêu tam tâm thành tựu cũng nam mô Di Đà Phật. Để chi vậy? Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sanh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên. Tổ tha thiết nhắc nhở mình, dạy dỗ mình, hay đó là cái phương tiện chắc chắn được vãng sanh. Bây giờ nói tám lời Phật tử không thể nhớ hết được những điều mà thuyên giảng từ nãy giờ, mà Phật tử làm sao? Cứ gì niệm Phật biết tới à, không? Cái phương tiện đặc biệt là gì? Là cứ việc tha thiết niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, gặp hoàn cảnh gì cũng niệm Phật. Đó thì gì? Ngài nói chắc chắn được vãng sanh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên. Thật ra bây giờ cái điểm ngài xin ghi khắc vào tâm can chớ quên là gì? Là nam mô Di Đà Phật, thấy không? Ngài giải bất kỳ cái gì nam mô Di Đà Phật đó là đúng cách nhất, tốt đẹp nhất, vượt qua mọi khổ khó và đến kết quả là vãng sanh chắc chắn. Điểm thứ 30, trong nhãn quan của pháp nhiên thì tam tâm cũng nam mô Di Đà Phật, ngũ niệm cũng nam mô A Di Đà Phật, tứ tu cũng nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày thêm nữa, thấy không? Hồi nãy mình nói về tam tâm rồi, bây giờ nó ngũ niệm. Ngũ niệm là gì? Là lễ bái, xưng tán, phát nguyện, quán sát, hồi hướng. Đó. Thường thường Phật tử mình có câu thường thường giải Phật tử trước khi mà phát nguyện nó tới 10 câu lễ đó, nghe không? 10 cái câu lễ, mỗi lễ câu là mình lễ một lễ đó, nghe không? Là cái bài sư có chỉ trong cái pháp môn tịnh độ đó, nghe không? Là có để chỉ cách lễ bái, rồi xưng tán là mình trong đông đó có loài xưng tán Đức Phật A Đà đó, nghe không? À, rồi cái phát nguyện, mình phát nguyện về có Phật cũng gì? Cũng nam mô Di Đà Phật. Mà quán sát hồi hướng, quán sát là gì? Là pháp quán đó, hay 16 pháp quán, rồi cũng vậy cũng được. Rồi hồi hướng cũng niệm Phật. Hồi hướng là bây giờ mình làm chút phước lành nào mình hồi hướng về có Phật. Thì nó tóm lại là gì? Bất kỳ mình làm cái gì cũng nhớ niệm Phật. Đó, đi đứng làm ngồi niệm Phật, đi chợ đi búa cũng niệm Phật. Nấu cơm cũng niệm Phật, mai giá niệm Phật, cài cấy cũng niệm Phật. Ý là vậy, tất cả gì đều gì nhớ niệm Phật, đó là tốt nhất.
đó kêu ngũ niệm. Ngũ niệm của Nam Mô Di Đà Phật, tứ tu của Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ tứ tu chỗ này ngài muốn nói gì vậy? Là một là cung kính tu, hai là vô dư tu, ba là vô gián tu, bốn là thường trường thời tu. Bây giờ cái tứ tu này có tu nhiều cách, nếu mà cung kính thì cái tu Phật tử làm sao mà cung kính mới được. Bởi tổ sư nói là cái quan trọng, thí dụ như mình thờ Phật ở đây, thờ Phật xá này, mà trong đó Đức tổ sư nhắc từ tăng ni hay quý Phật tử coi Phật tượng đấy cũng như là Đức Phật thiệt ngồi dự, mình vô đây rất là cung kính, nhớ không? Rất là cung kính ngài mới được, cũng như ngài Phật là dự vô đây rất trang nghiêm. Dầu tăng ni hay quý Phật tử vô trong tịnh xá, dòng xá mình rất là trang nghiêm chứ không phải như ngoài được. Đó là có sự cung kính Phật. Vô dư tu là bình thường ta kêu tử thấy vô kêu là hữu dư y niết bàn, mà vô dư y niết bàn đó, hữu dư y niết bàn là khi mình chứng đạo quả rồi mà thân mình còn tại thế kêu hữu dư. Mà vô dư là gì? Không có tàn dư nữa, không có, mà hữu dư là mình còn sắc thân này, mình tâm thanh tịnh rồi mà còn sắc thân, nhưng mà vô dư là nhập niết bàn, bỏ sắc thân này rồi thì kêu vô dư tu. Vô tu là mình làm sao mà tâm mình thiệt thanh tịnh, trở vào cái thanh tịnh tâm của mình, không dư không thiếu, là vô dư tu. Vô gián là tu không gián đoạn, vô gián là không gián đoạn. Và tự nghe cái từ cũng kêu là địa ngục vô gián, người nào xa địa ngục vô gián là tội nặng lắm, là bị hành phạt liên tục không ngừng nghỉ. Nó kêu là vào địa ngục vô gián là bị hành phạt đau khổ không ngừng nghỉ. Bây giờ mình vô gián tu là mình tu gì, tu không ngừng nghỉ, ráng niệm Phật liên lỉ. Đừng tu mệt quá rồi tôi mà ngồi mệt quá thôi tôi xả đi chơi giải trí gì đâu, thì tất nhiên là không nên. Người nói là thì ráng giàu mệt cũng cố gắng nhớ, trường hợp cái nghiệp mà nó khiến nhớ vọng tưởng hay công chuyện gì làm quá quên thôi, còn ráng mà để vô gián tu là tu không gián đoạn nha. Trường thời tu là thời thời công phu, thời thời niệm Phật, trường thời là phải bền vững, phải không? Đó thì bây giờ tứ tu cũng Nam Mô Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi cung kính cũng Nam Mô Di Đà Phật, cung kính tu đó, vô dư tu cũng Nam Mô Di Đà Phật, vô gián tu Nam Mô Di Đà Phật, trường thời tu Nam Mô Di Đà Phật. Ý nghĩa nhấn mạnh đọc đi lặp lại là khuyên mình giàu mọi hoàn cảnh, giàu mọi sự việc, giàu mọi công hạnh tu cũng gì cũng Nam Mô Di Đà Phật hết, là gì, là đúng cách nhất, là tốt đẹp nhất để cho mình ngài nói gì để chi vậy? Cho mình gọn lắm. Tất cả cái pháp tu mà tự lực rồi Phật tử tu thế nào để chuyển hóa tâm từ từ, thấy không? Rồi nhưng mà cái này ngài nói gì thì chuyển hóa, có Nam Mô và Phật là chuyển hóa hết, Phật chuyển hóa cho, thấy không? Đó cho nên thường thường Phật tử thấy Đức Phật cũng có dạy nữa, thấy không? Nếu mà mình tham dục quá đó, mình tham sắc quá thì phải quán tử thi, phải quán để diệt trừ tham sắc. Còn trường hợp mà mình sân giận nhiều đó, phải quán từ bi. Tâm mình tán loạn nhiều đó, Đức Phật phải quán sổ tức. Nếu mình tham cõi đời, tham lam, tham luyến cõi đời quá thì quán nhân duyên để trừ. Nhưng mà Đức Phật nó Nam Mô Di Đà Phật khỏe quá. Tất cả Phật có nhiều cái pháp quán, nhiều pháp để chuyển hóa, để trừ cái tâm tham vọng của mình. Nhưng mà ở chỗ này dễ quá, tổ này bây giờ mình còn Nam Mô Di Đà Phật, dầu tất cả hạnh tu gì, tất cả những cái ô nhiễm gì cuộc đời này, Phật tử cứ việc niệm Nam Mô Di Đà Phật và cái hồng danh muôn đức này sẽ tự chuyển hóa cho mình, không còn đòi hỏi cái quán như thế kia. Cái kia là tỉ mỉ khó khăn đấy, không? Nhưng mà Phật tử bây giờ này, mình có niềm tin Đức Phật trọn vẹn rồi, Phật tử gì cứ như niệm Phật rồi nhờ hồng danh Phật tự chuyển nghiệp cho mình, tự chuyển hóa cho mình. Phật tử thấy nó dễ tu chưa? Nó dễ hơn như vậy, nó gọn nữa. Thì lặp đi lặp lại để cho mình có niềm tin. Nếu mình tin rõ ràng được thì tất nhiên Phật tử tu nó dễ à. Điểm thứ 31, người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu. Người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt, nên dùng cái tâm cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật. Cái tổ khuyến khích mình vô chừng chưa? Người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu. Phật tử thấy không? Nếu trường hợp mà mình bỏ mình không biết, người ta nói mình niệm Phật một hồi đó bằng bố thí cả năm. Niệm Phật lát chút mà. Ví dụ niệm Phật nửa tiếng hồ bằng người bố thí cả năm, nó tạm còn hơn nhiều nữa. Phật tử thấy không? Cho nên là mình niệm Phật là vô lượng công đức, vô lượng phước đức. Mà cái công đức phước đức thì không có châu báu nào để so sánh được. Đó. Cho nên mình siêng năng niệm Phật là mình khai mở vô biên sáng suốt, và không có châu báu nào thay đổi được hết, đánh đổi được hết. Đó. Thì chỉ mà nếu trường hợp mình lười biếng niệm Phật là đánh mất vô lượng châu báu quý báu tốt đẹp. Mà mình ráng siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt. Rồi thấy rõ ha. Nếu mình siêng năng niệm Phật là khai mở vô biên sáng suốt, tự nhiên trí huệ phát sanh. Mà cho nên thường mấy cổ đức mới nói rằng đó, mình cứ tu ta tịnh niệm Phật đi thì tự nhiên là gì? Trí tuệ mở khai à, không cần phải tu gì khác. Tự nhiên tâm thanh tịnh rồi thì trí huệ tự nhiên mở khai. Thì cũng như bên thiền ta nói hết giọng là quần chớ. Mà mình niệm Phật đến thời gian thanh tịnh rồi, cái hồng danh muôn đức này, công đức đức vô lượng nhiếp phục tâm mình nữa, trợ giúp tâm mình nữa, thì tự nhiên khai mở vô biên sáng suốt. Tổ khẳng định như vậy. Phật tử có niềm tin như vậy nên. Nên dùng cái tâm cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật. Đo về cái chỗ này tổ nhấn mạnh. Để nói hoài nó là có nhiều người đó, sao mà tự là tổ nói gì cứ siêng năng niệm Phật, niệm Phật tốt đẹp quý báu mà không thấy nói nguyện. Bây giờ lúc lẽ nhắc lời nguyện hoài thì lâu lâu tổ mới nhắc nè. Nên dùng cái tâm cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật. Cái chỗ này rất quan trọng. Đó là gì? Cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật. Cầu sanh là phát nguyện vãng sanh đấy. Tôi nhớ sư nhắc nhắc lại hoài cái điểm quan trọng là Phật tử mỗi ngày, Phật tử cái bài văn phát nguyện đó để cho Phật tử học đó, thì một lần hay là hai lần, ba lần cũng được, nếu dư thì giờ cứ dược viện kêu đồng nguyện thiết đó, nhá không? Cho nên tổ kỳ này tổ nhấn mạnh nó dùng cái tâm cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật. Phật tử tương tục niệm Phật là liên lụy không gián đoạn, mà với cái tâm gì? Với cái tâm phát nguyện giảng sanh làm Phật độ chúng sinh. Thì cái chỗ đó là chỗ quý báu mà bây giờ tổ mới nhấn mạnh cái điểm này. Chứ đừng nói niệm Phật không à, rồi xong tự giờ tổ nói nhiều niệm Phật quý báu, niệm Phật tốt đẹp, rồi cứ niệm Phật không mà quên cái nguyện là gì? Là thiếu đấy, nha, là không đúng ý tổ đấy. Vì cái điểm mà nếu mà nguyện thiết rồi thì tự nhiên công hạnh dày hạn. Phật tử theo tinh sâu và bản nguyện Đức Phật hay đà, và nguyện thiết rồi thì công hạnh nó dày là niệm Phật liên lụy. Phật tử theo nó ăn với nhau vậy. Và sư xin nhắc lại cái chỗ điểm này, Phật tử đi nãy tổ cũng nhắc đó, là có nhiều người tách rời đã tính thành nguyện không. Cái điểm này quan trọng. Phật tử làm sao mà niệm như vậy mới là đúng cách, đúng bổ nguyện của Đức Phật hay nào, thấy không? Mà đúng lòng chỉ dạy hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là trong tính có nguyện hạnh, trong nguyện có tính hạnh, trong hạnh có tính nguyện. Tất nhiên là một và ba, tuy ba mà một. Phật tử đưa Nam Mô về Phật mà trong lòng trong đó có tính nguyện rồi, Phật tử rõ không? Đưa niệm Phật. Còn cái người tu thường để trừ vọng niệm không, mà không tu đúng với môn tịnh độ, là ta cứ lo niệm Phật trừ vọng niệm thôi. Nó khác với người tu chân chánh niệm Phật. Chân chánh niệm Phật là trong lúc mình Nam Mô Di Đà Phật là có tính nguyện rồi, thấy không? Trong lúc mình có tin sâu rồi là mình có gì? Có nguyện hạnh rồi. Trong lúc có nguyện thiết rồi thì có tính hạnh rồi. Đó, tuy ba mà một, đừng tách rời. Phật tử đi chỗ này cho quan trọng đó. Cho nên tổ mới lặp lại, mới nhấn mạnh, nên dùng cái tâm cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật. Đó, Phật tử đi chỗ này cho rõ chỗ cái điểm này đó. Điểm thứ 32, danh lợi là dây trói buộc của sanh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ,
Xứng danh là đôi cánh đều vạn xanh để lên chính phẩm sen đà.
Đây là chỉ tổ chỉ rõ hết sức rõ.
Danh lợi là dây trói của sinh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ.
Đó là đa số chúng sinh Phật tử thấy cái chuyện này là chuyện đời.
Đi có điều danh lợi mà lớn lên Phật tử cho gì?
Chúng sinh ngoài đời đó, mà có thể mình người đạo cũng được, nhưng mà có ý nghĩa khác.
Lớn lên là cho con ăn học, ăn học cho thành tài, rồi bắt đầu ra được cái danh cho cao, tước vị cho lớn. Thế rồi gì? Khi mà danh cho cao, tước vị cho lớn thì để gì là lợi vô nhiều.
Cho nên nhà Phật nói là ngũ dục là gì? Về danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ.
Khi con mình nó cho nó học cao rồi, nó có công ăn sở làm, tiền nhiều rồi, lợi đó, rồi dựng vợ cả chồng, cái đó nó đi đường chúng sinh đó.
Lợi tình rồi bắt đầu có tiền vô làm gì? Cái lo ăn uống.
Ăn uống rồi lo ngủ nghỉ. Quý Phật tử thấy bây giờ chuyện đời rõ nè.
Mấy người đi du lịch đó,
ở ngoài như khi nào du lịch, nào tổ chức đi du lịch là có ăn uống đó.
Đấy phải không? Đi liền cái ăn uống à. Cho nên Đức Phật nói là cái cõi ngũ dục mình nó nằm ở trong cái công thức này, không có tránh khỏi.
Phải không? Để ý cho mấy cái công ty du lịch quảng cáo gì hay mấy người đi du lịch rồi đó, khi tôi đi giếng cảnh rồi tôi kiếm ăn chỗ này ăn ngon, chỗ này ăn sang, luôn luôn mới đi nằm trong đó à. Rồi bây giờ ăn đi mệt rồi ăn ngon rồi sau rồi về cái lo ngủ nghỉ à.
Đó, là cái chỗ đó là cái chỗ thượng tình chúng sinh
đó. Mà nếu mình đi theo con đường đó là gì? Đó là dây trói buộc của sanh tử.
Đó là khi mà bỏ sanh tử rồi thì tâm nó có nhiều đó xoay tròn sanh tử luân hồi nữa, nhất định phải vậy thôi. Đó là đường sanh tử luân hồi.
Và lưới sắt để vướng vào ba đường dữ là địa ngục, ngũ quỷ, súc sanh. Mà khi mình sanh tử luân hồi rồi, và nếu không khéo giữ gìn tâm mình trọn lành tốt đẹp thì sẽ rơi vào ba đường dữ, nhất định phải vậy, là ba đường dữ hay ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
Chúng sinh đa số là nó khởi gì hả?
Nghe không? Cho nên á, cổ đức mới nói rằng mình Phật tử đưa tu trì đây mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi sẽ đại họa cho kiếp thứ ba.
Nói là người tu á, chứ không phải là những người thường, thì nhất định và đại họa kiếp thứ ba rồi, thứ nhì đại họa rồi.
Bỏ kiếp này kiếp thứ sau là đại họa, nhưng mà mình người tu là còn được kiếp kiếp thứ ba.
Tại sao?
Khi người tu trì không thoát khỏi sanh tử luân hồi, là Phật tử làm lành, làm hiền tốt rồi bố thí, thì Phật kiếp sau tử gì sao gì? Đầy đủ sáng suốt, đầy đủ tiền nông, giàu sang phú quý, nhưng mà hết biết tu. Mấy người giàu bây giờ làm ác làm quấy làm sai đó là tu phước mà thiếu tu huệ. Cho nên kiếp thứ ba là xa đọa.
Đó không? Đó là cho nên cổ đức mới nói rằng mình người tu trì mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này thì bị xa, vì đại họa kiếp thứ ba là cái họa lớn ở kiếp thứ ba đấy.
Nhớ rằng không phải kiếp thứ nhì nha. Kiếp thứ nhì Phật tử giàu sang phú quý đó, đầy đủ sáng suốt thông minh đó.
À,
nhưng mà kiếp thứ ba sẽ bị đại họa là vì mình không tu, quên tu và kêu mình si phước. Mình hưởng cái si phước là cái phước báo mà si mê, cái phước báo mà mình không có trí huệ, mình trả theo đường danh lợi mãi, cái tham lam mình nó nổi lên nhiều nữa và tạo cái quấy ác, lúc quấy ác đó thì kiếp thứ ba sẽ bị xa đọa đó là.
Cho nên Phật tử làm sao mà biết cái pháp môn mình được cái quý báo tốt đẹp, và cái có thể là cái công hạnh tử công đức thế nào, cái duyên lành Đức Phật hay nào mới được nghe cái pháp môn này và giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này.
Đức Phật nguyện rước mình.
Đức Phật nó nguyện rước mình ngay kiếp này, rước tất cả chúng sinh. Nếu người có tấm lòng thành tha thiết muốn Đức Phật rước là Phật rước nó, không bỏ người nào hết.
Vì Đức Phật thấy rằng nếu người tu mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này sẽ bị đại họa kiếp thứ ba.
Đức Phật cái huệ nhãn Đức Phật nhìn thấy như vậy, cho nên đem lòng thương tưởng chúng sinh mới là nguyện rước chúng sinh hết.
Nhưng mà Phật tử nhớ rằng Phật Bồ Tát dầu đại nguyện, dầu đại từ bi, nhưng mà cảm ứng đạo giao, mình tu đúng cách rồi mới rước được, mới cứu độ mình được.
Là cái phép Phật với Bồ Tát cứu độ gì không, chứ không phải là mình cái lòng từ Đức Phật là muốn rước hết tất cả chúng sinh đem về có Phật hết. Nhưng mà cái trước không phải rước vậy được, không, rước là phải có gì cảm ứng đạo giao. Quý Phật tử làm sao tu đúng cách rồi thì mới cảm ứng Đức Phật được, rồi Đức Phật mới rước được. À, thì lòng từ đã biết Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ hướng dẫn mình hết trơn, phải làm gì làm gì làm gì, đó, phải tính thế nào, nguyện thế nào, hạnh thế nào, Đức Phật chỉ hết. Mà mình làm đúng như vậy rồi thì không ai được bỏ, không ai được bị bỏ sót hết, chỉ được gì Đức Phật rước hết. À, Đức Phật đại từ đã biết gì còn gì nữa. Nhưng mà mình không đi đúng cảm ứng thì Đức Phật không rước, làm sao rước được, muốn rước mà rước không được. Cái phép của vũ trụ là gì, cái phương cách của đại lạc với Phật, cái độ người ta là cái gì, cảm ứng thì đạo với nhau, còn không cảm không ứng được thì bây giờ muốn độ không độ được, tưởng thấy không? Cho nên ngài mới nói rằng là cái danh lợi là lưới sắt để dướng vào ba đường dữ, xưng danh là đôi cánh của vãng sanh để lên chính phẩm liên đài. Đó, ngài nhấn mạnh muốn lên chính phẩm liên đài và chuyên và cụ phẩm liên hoa đó là phải tử gì, phải xứng danh là cái Nam Mô và Phật già và gì và cái tâm cầu vãng sanh. Đó, cái chỗ này phải tử đi chỗ này nè, nghe không? Chỉ có cái xưng danh mới là gì, mới là cái đôi cánh của vãng sanh để lên chính phẩm liên đài. Mình nhấn mạnh sâu cho mình hiểu cái gì đó thì phải vậy thôi. Đó là khi mỗi lần Phật tử có duyên nghe thì sư nhắc đi nhắc lại hoài cái điểm này để cho gì Phật tử mới là tinh tấn được, mới vượt qua cái khổ khó ở cõi đời này, mới vượt qua cái cõi ngũ dục này. Vì mình đã trầm luôn ở trong cõi ngũ dục này trong vô lượng kiếp rồi, bây giờ muốn thoát ra phải là dễ đấy. Phật tử phải ráng tinh tấn, điểm nữa là mình có duyên lành với Đức Phật hay nào, rồi nữa phải tinh tấn siêng năng niệm Phật được, mới lướt qua những cái chủng tử trong vô lượng kiếp mình tạo, đúng không? Mà đa số thì kêu cái tập khí đó. Cái tập khí là cái thói quen, đa số chúng sinh là cái tập khí là mình tạo cái thói quen của ngũ dục ở trong cõi này rồi mình muốn chìm đắm trong nó, ra là nó. Cho nên mình người tu đó, mấy cô Đức có cái thí dụ thế này, vô Phật tử mà cái người nào mà ăn mặn đó, mà ăn cua đó, cua người ta không có gấp chén đũa đâu, người ta bóc cua ra rồi mới lột như thế nào đó, nó hôi, khi mình nó rồi ta nó hôi lắm, mà rửa nước không được, nó không hết. Rửa nhiều nước nó hết được thì cái tập diễn ăn cua nó cái hôi, mùi hôi nó mới hết được. Thì mình cũng vậy, mình cái tập khí, cái thói quen mình trong vô lượng kiếp nó tẩm thấu trong con người mình rồi, muốn gì, muốn sạch nó là phải cũng gì chịu khó chút mà, nhưng Phật cho nhường nhã, phải tinh tấn tu trì thì mới hết cái tập khí, cái thói quen trong vô lượng kiếp mình được. À, cho nên người tu trì tất cả những pháp tu nào mà cổ đức mấy vị tổ nhắc nhở cho mình đều khuyên mình vậy đó. Phật tử từng nghe mà sư giảng cùng băng là triệt ngữ lục của tổ Triệt Ngộ đại sư đó, khuyên mình, khuyến khích mình dữ lắm, phải vượt qua, phải niệm Phật, phải phát nguyện thì mới là rửa sạch những cái tập khí trong vô lượng kiếp của mình được. Mà danh hiệu Đức Phật có cái gì đặc biệt, có cái rửa cho mình được, chỉ có danh hiệu Phật hay nào mới rửa cho mình gì sạch được thôi. À, thì với Phật tử cũng khi nghe rồi cũng cố gắng để niệm Phật được, thì mình có niệm tin đó, nghe giảng rồi Phật tử có niệm tin, mà tin rồi là Phật tử tu như vậy, nha. Bây giờ còn thì giờ tiếp ít nữa thì sư mỗi kỳ đó muốn thay đổi không khí thì sư mới mỗi kỳ giảng cho Phật tử một cái sự tích giảng sanh, và trong cái sự tích này cũng rất là ít, mỗi một cái bản sanh đã có cái hay, rồi sư mới khơi nguồn cái hay đó để cho mình nghe, mình tin theo, giờ mình có nương theo được cũng được, nha. Hôm nay sư đọc cái một sự tích vãng sanh của ngài Văn Khải Sơ. Cư sĩ Văn Khải Sơ, tự Tử Dư, pháp danh Đại Thành, người đời Minh, cùng hoàng thừa huệ đồng hương lý. Đó, tất nhiên là cái ông này là cư sĩ, như quý Phật tử kiềm cư sĩ đó, mà ông tên là Văn Khải Sơ, nhưng mà tự là Tử Dư. Thường thường ở bên Đào có cái tự đó,
tên thì Nhân Khả Sơn, mà tự là Tử Dư. Pháp danh là Đại Thành, tất nhiên là cái pháp của Phật tử, cái pháp danh của Phật tử đó, vì ông pháp danh này là Đại Thành. Người đời minh, Phật tử thấy ta rõ cái đời nào trong này ta cũng ghi rõ cho mình có niềm tin đó. Cùng Hoàng Thừa Huệ đồng hương lý, tất nhiên là gì, là cùng bạn tu là Hoàng Thừa Huệ đó, nha. Đồng tu nhau. Thở bé ông hay đau yếu, chí muốn thoát sự sống chết luân hồi, mới đến chùa dân thê thọ pháp môn niệm Phật. Đó, cái ngài Văn Khải Sơ là hồi bé hồi nhỏ đó, ông hay đau yếu mà có cái tâm đạo muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi sống chết, bị vì sanh lão bệnh tử khổ quá. Ông thấy như vậy đó, thân mình đau yếu hoài, thấy thân khổ quá. Cho nên ngài phải làm sao mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, đừng đăng sắc thân này nữa. Đó, có cái chí niệm gì mới đến chùa dân thê thọ pháp môn niệm Phật. Thì vậy Phật tử thấy cái ngài Liên Trì đại sư là tổ đó, mà ở gì, ở núi Vân Thê, thì tại sao mà kêu núi Vân Thê, khi mà hay được chùa đặt chùa Vân Thê luôn ở trên núi ấy. Là khi mà ngài Liên Trì đại sư mà mở cái hồ niệm Phật ấy, thì ở trên núi đó có cái dần mây ngũ sắc đền dây trên núi đó, người nào cũng thấy hết. Thì cho nên là ta kêu rằng Vân Thê là cái trên núi nó mây ngũ sắc đoanh dây. Thì ngài mới đến chùa Vân Thê đó là để thọ môn niệm Phật, vì Liên Trì đại sư là tổ của môn niệm Phật, là tổ thứ sáu. Khi Liên Trì đại sư thị tịch, ngài Hám Sơn đến yếu. Và khi Liên Trì là cái tổ ở chùa Vân Thê đó, Liên Trì là tổ của Tông Kinh Độ à, thị tịch, tất nhiên là viên tịch hay thị tịch á, ngài Hám Sơn đến thiếu. Ngài Hám Sơn cũng là sao này, ngài một vị là thuộc vị chứng đạo đắc quả, ông gì cũng vị tổ à, nghe không? Ngài Hám Sơn là đến điếu, đến điếu là đến cái đọc văn điếu, nên lúc ngài chết rồi đến vậy đó, nghe không? Khải Sơ làm lễ bạch rằng, Khải Sơ là cư sĩ đó, tự giờ đó mà làm lễ điếu văn ngài bảo bạch, con nguyện xin xuống tóc làm đệ tử xuất gia. Đó, làm lễ cái ngày, đúng ra ngày là cái ngày Khải Sơ nè, đến làm lễ ngày Hám Sơn, thì mới bạch rằng con nguyện xin xuống tóc làm đệ tử xuất gia. Đó, vì mà ngài muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhưng cho nên ngài mới xin ngày Hám Sơn chứng minh cho ngài xuất gia. Thì Hám Sơn đại sư bảo, khân tứ đại không thể bó buộc Phật tánh, râu tóc há đàm chướng ngại được ư? Huống chi người còn lão thân tại nhà, việc ấy chưa thể được. Đó, Phật tử ơi, thường thường á, ví dụ như Đức Tổ sư mình á, mà dạy trong chân lý ngài nói là Phật tử ở tại gia chỉ đắc nhập hàng thánh cao lắm, đắc hàng thánh là A La Hàm thôi, chứ không thể chứng A La Hán được. Đó. Và mình khuyên tu thì mới thoát khỏi xuất gia, thì mới thoát khỏi sanh tử luân hồi và đến chứng quả la hán. Nhưng mà đặc biệt là môn niệm Phật, tại gia xuất gia đều về có Phật được và thoát khỏi sanh tử luân hồi cả. Nên cho nên ngài Hám Sơn, ngài mới thấy rằng Khải Sơ đó, còn cái lão thân còn cha mẹ tại gia, mình muốn xuất gia mình bỏ cha mẹ, vì cha mẹ ông đương lo cho cha mẹ, mà nếu ông bỏ đi cha mẹ sẽ bị gì? Cái cùng khốn đau khổ không ai lo. Thì bây giờ ngài không chứng minh, khuyên ông không nên xuất gia. Đó, cho nên là thân tứ đại không thể bó buộc Phật tánh. Cái tự tánh Phật mình, nếu thân giả đạo tứ đại mình vô ngã, nó không thiệt, nó duyên hợp. Phật tánh mình nếu thấy rõ như vậy rồi thì Phật tánh tự tại làm Phật được. Không, làm Phật rồi không có dụ mà xuất gia tại gia, không bảo đảm gì. Nhưng mà nếu mình ngộ được tự tâm của mình thì cái tứ đại này không bó buộc được. Mình ngộ tâm mình, tự tánh Phật của mình không ảnh hưởng tất cả cảnh lục trần hay tứ đại, nghe không? Cho nên nó thân tứ đại không thể bó buộc Phật tánh, râu tóc há làm chướng ngại được ư? Nếu bây giờ mình đòi bỏ râu tóc, cạo đầu, bỏ râu, cạo râu mình đi tu thì bắt buộc gì mới thoát khỏi sanh tử luân hồi được chứ? Ngài nó không cần, nghe không? Nó đúng với pháp môn niệm Phật, ở tại gia mình niệm Phật cầu quả sanh cũng được, gì cũng thoát khỏi sanh tử luân hồi được. chứ không sao đâu. Huống chi bây giờ người người còn lão thân tại nhà, việc ấy chưa thể được. Ông đi xuất gia bỏ cha mẹ, không ai nuôi dưỡng thì không thể được. Ông vô ông tu kết quả được. Nha, yeah. Đó.